đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 12, 2010.
Việt Nam đề ra mục tiêu kiềm giữ lạm phát dưới mức 3,5% trong 6 tháng đầu năm 2011.
Tại Trung Quốc, 6 người bị bắt trong vụ tai tiếng về rượu pha hóa chất.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết dân tộc đối phó với Bắc Triều Tiên hiếu chiến.
Tại Nga, cựu tài phiệt Khodorkovsky bị xem là có tội trong phiên xử thứ hai.
Đến lượt sân bay ở Moscow và Hoa Kỳ bị xáo trộn giao thông do thời tiết lạnh.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Thái Lan phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử năm 2011.
Năm 2010, du khách đến Việt Nam tăng nhưng các công ty du lịch vẫn khó khăn. RFI phỏng vấn bà Trần Thị Mộng Hồng, giám đốc công ty Việt Venture.
Kính thưa quý vị, Việt Nam đề ra mục tiêu kìm giữ lạm phát dưới mức 3,5% trong 6 tháng đầu năm 2011. Ngày hôm nay, báo chí trong nước đưa tin là tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội hôm thứ Bảy vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ông Nguyễn Văn Giàu đề ra mục tiêu giữ lạm phát ở mức dưới 3,5% trong nửa đầu năm tới và lạm phát trong toàn năm 2011 sẽ dưới mức 7%. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố vào tuần trước, thì chỉ số giá cả tiêu dùng tại Việt Nam đã tăng 11,75% trong tháng 12, cao hơn mục tiêu đã định. Sau khi đề ra mục tiêu kìm hãm lạm phát ở mức 7% trong năm 2010, chính phủ Việt Nam đã phải sửa đổi dự báo theo chiều hướng tăng lên, chỉ nói là giữ lạm phát ở mức một con số, và cuối cùng thì thừa nhận là khó mà giữ được lạm phát dưới 10%. Theo một nhà phân tích xin giấu tên ở thành phố Hồ Chí Minh được báo trên mạng The Wall Street Journal trích dẫn, thì áp lực lạm phát trong năm 2011 sẽ rất mạnh và Việt Nam khó thực hiện được mục tiêu trong năm tới. Ông giải thích, giá cả các sản phẩm chủ chốt như than, điện, dầu lửa có thể sẽ tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2, trong khi giá cả các sản phẩm tiêu dùng có thể tăng mạnh trong tháng riêng trước kỳ nghỉ Tết. Cũng trong cuộc họp nói trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn cho biết là Việt Nam sẽ cố giữ lãi suất tín dụng ở mức 14% trong năm 2011 và giảm dần dần theo tỷ lệ lạm phát. Trong năm qua, tổng mức tín dụng mà các ngân hàng của Việt Nam cung cấp tăng 27,65%, trong đó các khoản cho vay bằng đô la tăng 37,76% và cho vay bằng tiền đồng tăng 25,34%. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp Thụy Điển làm ăn tại Việt Nam không lo ngại trước việc Sứ quán Thụy Điển đóng cửa trong năm tới để tiết kiệm ngân sách. Theo báo trên mạng Skandasia.com, ông Johan Sandberg, chủ một doanh nghiệp sử dụng 200 nhân viên tại thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng các doanh nhân Thụy Điển đang làm ăn tại Việt Nam vẫn cảm thấy an toàn, không có ai lo ngại gì cả trước việc Sứ quán Thụy Điển đóng cửa. Nhưng ông nghĩ rằng lãnh sự Thụy Điển tại thành phố Hồ Chí Minh có thể vẫn tiếp tục hoạt động. Trong tuần qua, chính phủ Thụy Điển thông báo sẽ đóng cửa 7 cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có Sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trong năm 2011. Sứ quán Thụy Điển tại Thái Lan sẽ kiêm nhiệm Việt Nam.
Tại Trung Quốc, 6 người bị bắt trong vụ tai tiếng về rượu pha hóa chất. Báo chí nhà nước của Trung Quốc hôm nay loan tin là 6 người vừa bị bắt giữ ở tỉnh Hà Bắc vì đã pha chế rượu vang bằng cách thêm vào những phụ gia là các hóa chất có thể gây nhức đầu, biến chứng tim mạch và có thể dẫn đến ung thư. Những chai rượu vang này được bán ở các siêu thị dưới các nhãn hiệu rượu nổi tiếng. Theo Tân Hoa Xã, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã phải ra lệnh đóng cửa khoảng 30 nhà máy sản xuất rượu và tịch thu hơn 5.000 thùng rượu. Thông tin này được loan tải vào lúc cuối năm dương lịch và chuẩn bị Tết Nguyên đán, tức là thời điểm mà lượng rượu bán ra tại Trung Quốc tăng rất mạnh. Các vụ tai tiếng về thực phẩm thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, tiêu biểu là vụ sữa nhiễm melamine vào năm 2008, đã khiến 6 trẻ em thiệt mạng và 300.000 người bị bệnh. 21 người đã bị đem ra xử trong vụ này, trong đó 2 người đã bị xử tử. Vụ này cũng đã khiến nhiều nước ban hành lệnh cấm vận các sản phẩm chế biến từ sữa của Trung Quốc. Sau vụ này, Trung Quốc đã chịu áp lực ngày càng tăng từ phía người dân trong nước cũng như từ nước ngoài, buộc phải cải thiện chất lượng an toàn thực phẩm và thuốc men.
Tại Trung Quốc, người sử dụng Internet bày tỏ hoài nghi về các biện pháp chống lạm phát của chính phủ. các cư dân mạng ở Trung Quốc ngày hôm nay đã bày tỏ mối lo ngại và hoài nghi của họ về cuộc chiến chống lạm phát của chính phủ sau khi Ngân hàng Trung ương của nước này thông báo tăng tỷ lệ lãi suất. Lạm phát đang là một đề tài nóng hiện nay ở Trung Quốc. Hôm qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phải lên đài phát thanh để trấn an dân chúng tình hình lạm phát hiện nay. Ông bảo đảm chính phủ sẽ chặn được lạm phát và thừa nhận giá cả tăng vọt đang làm đời sống của những người thu nhập thấp trở nên ngày càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, phát biểu của Thủ tướng không mấy thuyết phục mọi người. Người dân Trung Quốc đã bày tỏ phản ứng của mình thông qua mạng Internet. Cũng nên biết là hiện có 1/3 người dân Trung Quốc có thể truy cập mạng Internet và sử dụng nó như một công cụ để đưa ra các yêu sách của mình. Hầu hết các ý kiến đưa ra của các cư dân mạng đều cho rằng tốc độ tăng giá chóng mặt hiện nay đang bóp nghẹt cuộc sống của người dân, vốn chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi. Chính phủ đặt ra mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 3% trong năm 2010 nhưng đã không giữ được. Chỉ trong tháng 11, tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc đã tăng lên tới 5,1%, mức cao nhất kể từ hơn 2 năm qua. Giá cả tăng vọt, có một số mặt hàng tăng tới 60% trong năm, nhất là các mặt hàng về thực phẩm. Hôm Noel, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thông báo tăng lãi suất tiền vay và ký gửi thêm 0,25%. Đây là lần điều chỉnh lãi suất thứ hai trong vòng 3 tháng của ngân hàng, nằm trong nhiều biện pháp khống chế lạm phát. Tuy nhiên, người dân vẫn không tin tưởng gì vào các biện pháp vĩ mô của chính phủ. Một cư dân mạng viết trên một diễn đàn rằng, hãy chấm dứt tự thỏa mãn với thành công của 5 năm qua đi, chúng tôi chỉ muốn giá cả giảm thực sự.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết dân tộc đối phó với Bắc Triều Tiên hiếu chiến. Hôm nay, trong thông điệp phát trên đài truyền thanh, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã kêu gọi tăng cường đoàn kết dân tộc đối phó với Bắc Triều Tiên mà theo ông là một nước hiếu chiến nhất. Ông nói, xin trích, nếu chúng ta chứng tỏ cho Bắc Triều Tiên biết rằng chúng ta đoàn kết chặt chẽ thì họ sẽ không dám thách thức chúng ta. Theo ông, chính quyền Bắc Triều Tiên đang tập trung các nỗ lực nhằm chia rẽ người dân Hàn Quốc và Bình Nhưỡng nghĩ rằng vụ tấn công sẽ gây ra chia rẽ ở phía Nam. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, quân đội Bắc Triều Tiên đã nã khoảng 170 quả đạn pháo về hướng hòn đảo Yongpyeon. 80 quả đạn đã rơi xuống hòn đảo, làm 4 người thiệt mạng. Đây là vụ pháo kích đầu tiên của chính quyền Bình Nhưỡng kể từ khi có Hiệp định Đình Chiến năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên. Công luận Hàn Quốc đã chỉ trích chính phủ Seoul phản ứng yếu ớt sau vụ pháo kích này, cũng như sau vụ chìm tàu Cheonan hồi tháng 3 ở Hoàng Hải, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Do vậy, chính quyền Seoul đã thay Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện liên tiếp nhiều cuộc tập trận, trong đó có nhiều lần bắn đạn thật để chứng tỏ sức mạnh và nhằm răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thông điệp ngày hôm nay, Tổng thống Lee Myung-bak khẳng định rằng, Hàn Quốc giờ đây ý thức được là cần phải có câu trả lời mạnh mẽ cho kiểu hành động khiêu khích nói trên, và đó là cách duy nhất để ngăn ngừa chiến tranh, bảo đảm hòa bình. Ông nhấn mạnh, xin trích, sự lo ngại chiến tranh không bao giờ ngăn chặn được chiến tranh. Theo giới quan sát và các quan chức Mỹ, Hàn Quốc, thì vụ ná đạn pháo vào đảo Yongpyeon liên quan đến những vấn đề nội bộ của Bắc Triều Tiên. Các hành động này nhằm củng cố vị thế của Kim Jong-un, con trai lãnh đạo Bắc Triều Tiên, người sẽ lên thay cha nắm quyền lãnh đạo đất nước. Cũng trong ngày hôm nay, chính quyền Bắc Triều Tiên đã tuyên bố là sự kiên nhẫn của họ có giới hạn từ ngữ trong nguyên văn và tố cáo Hoa Kỳ làm cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng thêm qua việc ủng hộ quân đội Hàn Quốc.
Tại Afghanistan, quân nổi dậy mở rộng địa bàn hoạt động. Trong những ngày cuối năm này, tình hình an ninh tại Afghanistan đang trở nên bất ổn. AFP dẫn lời phát ngôn viên Liên Hợp Quốc tại Kabul hôm nay cho biết, trong vài tháng trở lại đây, quân nổi dậy Taliban đã mở rộng phạm vi hoạt động đến cả những vùng từ trước đến nay vẫn thuộc phần kiểm soát của chính phủ. Vị quan chức trên nhấn mạnh là tình hình mất an ninh khiến cho công việc ở một số vùng tại Afghanistan đang trở nên vô cùng khó khăn. Ông Kieran Dyer, phụ trách thông tin của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, cho AFP biết trong năm 2010, tại một số vùng, các công việc của tổ chức quốc tế này gặp rất nhiều khó khăn vì các cuộc tấn công của Taliban thường xuyên nhắm vào những người hoạt động nhân đạo và các quan chức chính phủ phụ trách việc cứu trợ dân chúng. Cũng ngày hôm nay, tờ Nhật báo Mỹ Wall Street Journal đã cho công bố một bản đồ bí mật của Liên Hợp Quốc chỉ cho thấy tình trạng mất an ninh nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và Tây Bắc Afghanistan, trong đó có những huyện mà trước đây không thuộc phạm vi hoạt động của quân Taliban. Trong khi đó, tại các thành phố lớn, các vụ tấn công của quân nổi dậy vẫn diễn ra thường xuyên. Theo AFP, ngày hôm nay, tại Kandahar, thành phố lớn ở miền Nam và cũng là thủ phủ cũ của quân Taliban, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một cơ sở ngân hàng khiến 3 người chết và 12 người bị thương. Phần lớn các nạn nhân đều là cảnh sát đang tập trung tại ngân hàng để lĩnh lương tháng. Miền Nam Afghanistan vốn vẫn là khu vực thành lũy của quân nổi dậy. Thời gian qua, Taliban liên tục mở rộng và tăng cường các cuộc tấn công tại khu vực này.
Tại Nga, cựu tài phiệt Khodorkovsky bị xem là có tội trong phiên xử thứ hai về vụ ăn cắp dầu. Nguyên là một nhà tài phiệt dầu khí, chủ nhân tập đoàn Yukos, ông Mikhail Khodorkovsky cùng với cộng sự viên chính là Platon Lebedev đã bị giam từ năm 2003 và đang thọ án tù 8 năm về tội lừa đảo và trốn thuế. Kể từ tháng 3 năm 2009, hai nhân vật này đã bị xét xử vì tội ăn cắp 218 triệu tấn dầu. Hôm nay, tại một tòa án ở Moscow trong phiên xử thứ hai về vụ ăn cắp dầu, thẩm phán đã đọc bản nghị án xem hai ông Khodorkovsky và Lebedev là có tội. Theo tòa án, cả hai ông còn phạm tội rửa tiền 23,5 tỷ đô la. Việc đọc bản nghị án sẽ kéo dài nhiều ngày và bản án chỉ được tuyên vào lúc cuối. Viện công tố đã đề nghị bản án 14 năm tù đối với ông Khodorkovsky và Lebedev. Vụ xử cựu chủ nhân tập đoàn dầu khí Yukos là một vụ được xem là mang tính chất chính trị rất rõ, cụ thể là chính quyền Nga muốn đập tan một nhà doanh nghiệp độc lập, dám tài trợ cho phe đối lập và phản bác tổng thống thời đó là Vladimir Putin. Bản thân ông Putin, nay là thủ tướng, hôm 16 tháng 12 vừa qua đã tuyên bố rằng chỗ của Khodorkovsky là nhà tù. Trong khi đó, một cố vấn của tổng thống Dmitry Medvedev lại cho rằng Khodorkovsky nên được tha bổng. Về phần đại sứ Đức tại Moscow thì tuyên bố hôm qua rằng phiên xử Khodorkovsky gây lo ngại cho giới doanh nghiệp Tây Phương và ông nhấn mạnh rằng bản án sẽ là một sự trắc nghiệm về nhà nước pháp quyền ở Nga.
Còn tại Ukraine, một cựu bộ trưởng nội vụ của chính phủ Timoshenko đã bị bắt hôm qua. Ông Yuri Lushenko đã bị đơn vị tinh nhuệ Alpha của cơ quan mật vụ Ukraine bắt ngay dưới chân chung cư khi ông đang dắt chó đi dạo. Tối hôm qua, thông qua luật sư, ông Lushenko cho biết ông bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ đầu độc ông Viktor Yushchenko vào năm 2004, khi ông này còn là ứng cử viên tổng thống Ukraine. Là bộ trưởng nội vụ từ năm 2005 đến 2006 và từ 2007 đến 2010, ông Lushenko còn bị quy tội lạm quyền vì đã tuyển dụng tài xế riêng trái với quy định gây thiệt hại cho nhà nước số tiền tương đương với hơn 3.600 euro. Với tội danh này, ông có thể lĩnh án tù lên tới 8 năm. Ông Lushenko là một trong những nhân vật hàng đầu của cuộc cách mạng cam, phong trào nổi dậy của nhân dân Ukraine mà đã đưa ông Yushchenko lên nắm quyền với đồng minh Timoshenko. Nhưng trong thời gian trước cuộc bầu cử tổng thống 2010, hai nhân vật này lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Bản thân bà Timoshenko cũng bị truy tố với tội danh lạm quyền và biển thủ. Nếu bị xem là có tội, bà có thể lãnh án từ 7 đến 10 năm và bị cấm giữ một số chức vụ trong vòng 3 năm.
Đến lượt sân bay Moscow và New York bị xáo trộn giao thông do thời tiết lạnh. Hôm qua, sân bay quốc tế Domodedovo của Moscow đã đóng cửa và chìm trong bóng tối do sương giá và mưa đá làm cúp điện. Theo Cục Hàng không Dân dụng Liên bang Nga, khoảng 8.000 hành khách đã bị kẹt tại đây. Những hành khách này được khuyên trở về nhà, nhưng tuyến xe điện nối sân bay Domodedovo với thủ đô Moscow đã không hoạt động được, hậu quả là giá cước taxi đã tăng gấp 10. Tổng cộng hôm qua 150 chuyến bay từ sân bay này đã bị hủy hoặc dời lại. Nhiều chuyến bay cũng đã bị hủy ở một sân bay quốc tế khác của Moscow là Cheremetyevo. Hôm nay hàng chục chuyến bay tiếp tục bị hủy hoặc bị trễ ở cả hai sân bay quốc tế nói trên. Tại Moscow, lưu thông cũng bị tê liệt do trời mưa đúng vào lúc nhiệt độ rơi xuống gần 0 độ C, khiến đường phố rất trơn trượt. Theo nguồn tin y tế do Interfax trích dẫn, trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua đã có hơn 1.300 người bị thương vì trượt ngã, đến mức mà chính quyền thành phố khuyên người dân Moscow chỉ nên ra khỏi nhà trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp. Trong khi đó, ở bờ phía đông bắc của Hoa Kỳ, do bão tuyết, nhiều hãng hàng không hôm qua cũng đã hủy hơn 1.500 chuyến bay từ các phi trường New York, Philadelphia và Boston, khiến hàng triệu người dân Mỹ bị kẹt lại đúng vào lúc những ngày lễ cuối năm. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, thị trưởng New York Michael Bloomberg đã kêu gọi người dân thành phố này hết sức thận trọng vì gió thổi với vận tốc lên tới 90 km/h, trong khi đường rất trơn trượt. Các tỉnh bờ biển Đại Tây Dương của Canada hôm nay cũng đang chuẩn bị đối phó với bão tuyết di chuyển từ bờ biển phía bắc của Hoa Kỳ. Hãng hàng không Air Canada đã thông báo là nhiều chuyến bay có thể sẽ bị hủy hoặc bị trễ. Một kiện hàng chứa chất nổ được phát hiện trước tòa đại sứ Hy Lạp tại Roma. Theo lời đại sứ Hy Lạp, gói hàng đã được gửi đến từ thứ Sáu, nhưng do ngày lễ Noel nên chưa ai mở ra, và hôm nay do thấy có dấu hiệu khả nghi nên họ mới báo cho lực lượng an ninh Ý. Một phát ngôn viên của lực lượng an ninh Ý hôm nay cho biết họ đã vô hiệu hóa kiện hàng này và đang xác định xem nó có giống những kiện hàng gài bom đã phát nổ vào thứ Năm tuần trước, khiến hai người bị thương ở hai tòa đại sứ Thụy Sĩ và Chile hay không. Một tổ chức vô chính phủ thân cận với các nhóm cực tả đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố đó. Nhiều kiện hàng đáng ngờ cũng đã được báo động hôm nay tại sáu tòa đại sứ khác ở Roma, nhưng rốt cuộc đó chỉ là báo động lầm. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ý, các vụ gửi kiện hàng có gài chất nổ đúng là do các thành phần vô chính phủ gây ra, vì những vụ tương tự đã xảy ra tại Hy Lạp vào tháng 11 vừa qua. Xin nhắc lại là 14 kiện hàng có gài chất nổ đã từng được gửi đến các lãnh đạo châu Âu như Angela Merkel, Silvio Berlusconi và Nicolas Sarkozy, cũng như đến các định chế châu Âu và các tòa đại sứ châu Âu ở Athens. Cảnh sát Hy Lạp quy trách nhiệm các vụ này cho những thành phần vô chính phủ quá khích tại nước này.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng. RFI Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Thái Lan phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử năm 2011.
Trong năm 2010, trái ngược với những dự báo bi quan, Thủ tướng Thái Lan Abhijit Vejjajiva đã vượt qua được cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong vài thập niên qua. Nhưng 2011 sẽ là năm đầy khó khăn, thách thức đối với ông Abhijit. Ông sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử quốc hội. Vào lúc đỉnh điểm của phong trào biểu tình phản đối do phe áo đỏ thân cựu Thủ tướng Thaksin tiến hành hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua, rất nhiều người đã nghĩ rằng ngày tàn của ông Abhijit trên cương vị Thủ tướng đã điểm. Thế nhưng lãnh đạo Đảng Dân Chủ, vốn sinh trưởng tại Anh Quốc và được đào tạo tại trường đại học danh tiếng Oxford, đã khéo léo trèo chống, giữ được chiếc ghế Thủ tướng, bất chấp áp lực của phe đối lập áo đỏ và các đồng minh của họ, cũng như các vụ trấn áp của lực lượng an ninh làm 90 người thiệt mạng và khoảng 1.900 người bị thương. Theo ông Thitinan Pongsudhirak, giáo sư khoa học chính trị ở trường đại học Chulalongkorn, Bangkok, thì ông Abhijit đã thắng nhưng không thành công trong việc hòa giải, và dường như chúng ta sẽ còn trực diện với nhiều cuộc đối đầu nữa. Ông Abhijit được bầu làm thủ tướng hồi tháng 12 năm 2008 qua một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Thái Lan với sự hỗ trợ của quân đội và các thành phần trung lưu ở Bangkok thân hoàng gia. Nhưng sang năm 2011, ông Abhijit phải cho tổ chức tổng tuyển cử, và đây là một trắc nghiệm đối với thủ tướng Thái Lan. Chuyên gia Thitinan nhận định, Đảng Dân Chủ của ông Abhijit khó có thể chiếm được đa số, nhưng một liên minh chính phủ mới sẽ được thành lập và ông Abhijit có nhiều khả năng tiếp tục làm thủ tướng. Chuyên gia này giải thích, đảng đối lập Pua Thái đang trong tình trạng vô tổ chức, mất tinh thần, nhiều người từ bỏ đảng này. Do vậy, Pua Thái không đóng vai trò lãnh đạo và khó trở thành một đảng có thể giành được thắng lợi rộng rãi trong bầu cử. Để tranh thủ cử tri trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, Đảng Dân Chủ đã đưa ra một loạt các chính sách lấy lòng dân như trợ cấp cho người già, áp dụng miễn học phí, v.v. Tuy nhiên, ông Pavan Chachat Lapongpun, chuyên gia về Thái Lan và nguyên là nhà ngoại giao được AFP trích dẫn, lại cho rằng các chính sách dân túy nói trên không giúp ông Abhijit chinh phục được trái tim và khối óc của tầng lớp dân nghèo, bởi vì trái ngược với suy nghĩ của ông Abhijit, người dân nghèo không ngớ ngẩn và họ hiểu rằng trừ phi có một cuộc khủng hoảng, tức là sẽ có việc phân bố lại quyền lực chính trị và của cải công bằng hơn, thì còn lâu mới giải quyết được vấn đề mà Thái Lan đang phải đối mặt. chính trường Thái Lan thường xuyên căng thẳng và thậm chí xảy ra bạo lực kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm 2006 do quân đội tiến hành lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Nhân vật này hiện đang sống lưu vong và bị tư pháp Thái Lan kết án tù vì tội lạm dụng quyền lực, tham nhũng. Các đồng minh của ông Thaksin đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2007, nhưng tư pháp Thái Lan đã buộc hai thủ tướng của phe này phải từ chức trong năm 2008, mở đường cho ông Abhisit lên nắm quyền. Trong thời gian gần đây, bầu không khí chính trị tại Thái Lan lại trở nên nặng nề khi phe áo đỏ tố cáo tư pháp Thái Lan có thái độ thiên vị, bác bỏ mọi cáo buộc gian lận bầu cử nhắm vào đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit. Nhờ vậy mà đảng Dân Chủ đã không bị giải tán. Từ vài tuần qua, phe áo đỏ quay lại biểu tình ôn hòa ở Bangkok với quy mô nhỏ hơn hồi giữa năm 2010, đòi Thủ tướng Abhisit từ chức và phải tổ chức ngay tổng tuyển cử. Phe này hy vọng sẽ chiến thắng tại một số vùng nông thôn, những nơi mà cựu Thủ tướng Thaksin vẫn được lòng dân. Thế nhưng ông Michael Montesano thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore phân tích là đảng Pua Thái yếu hơn phong trào áo đỏ, còn đảng Dân Chủ thì sẽ nhận được sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ và quân đội trong việc kiểm soát chiến dịch vận động tranh cử. Do vậy, có rất nhiều khả năng hình thành một liên minh chính phủ do đảng Dân Chủ dẫn đầu, và ông Abhisit vẫn có được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu, quân đội và các nhóm thế lực thân hoàng gia. Ông sẽ lãnh đạo một chính phủ lai ghép quân đội và dân sự, đồng thời chủ trương duy trì nguyên trạng, một trật tự đã được thiết lập từ hơn 60 năm qua tại Thái Lan. Khi lên làm thủ tướng, ông Abhisit bị tố cáo là con rối của tầng lớp trung lưu và quân đội. Nhưng chuyên gia Montesano lại cho rằng, trong năm qua 2010, ông Abhisit đã thể hiện những khéo léo về chính trị. Ông đã hành động với tư cách là thủ tướng nhiều hơn trong vị thế con rối.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là một điểm báo do Mai Vân phụ trách với đề tài Trung Quốc cương quyết chống nạn kẹt xe đang khiến Bắc Kinh ngạt thở. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quan hệ Việt-Mỹ 2010 sôi nổi nhờ tương đồng chiến lược trên hồ sơ Biển Đông. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Ngô Dân Dũng tại California. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI.
Nếu như năm 2009 là năm khó khăn nhất đối với ngành du lịch Việt Nam do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lượng du khách ngoại quốc đến Việt Nam giảm mạnh, thì bước sang năm 2010, ngành du lịch Việt Nam dường như đang khởi sắc trở lại. Báo chí Việt Nam đưa tin tối 24 tháng 12 tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Việt Nam trong năm 2010, tăng 32% so với năm ngoái và vượt kế hoạch một tháng. Trước đó, ngày 21 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đón vị khách quốc tế thứ 3, doanh thu riêng từ du lịch của thủ phủ kinh tế phía Nam trong năm qua đạt 41.000 tỷ đồng. Những con số đạt được này nằm ngoài sự mong đợi của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành thì dù vượt chỉ tiêu về số lượng khách quốc tế, nhưng các công ty du lịch lữ hành vẫn gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận của họ bị thu hẹp, thậm chí còn không bằng thu nhập của năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do lạm phát tăng nhanh, giá cả thị trường đột biến. RFI phỏng vấn chị Trần Thị Mộng Hồng, giám đốc công ty du lịch lữ hành Vietventure tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin thân chào chị Mộng Hồng, năm 2010 sắp đi qua, những ngày cuối năm này du lịch Việt Nam đã vượt chỉ tiêu về số lượng du khách ngoại quốc, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đúng không thưa chị?
Năm 2010 này thì cái ngày 21 tháng 12 vừa rồi đó thì thành phố mình làm lễ đón đoàn khách du lịch thứ 3 triệu anh ạ. Lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh đạt được 3 triệu khách đến thành phố, cho nên có làm cái lễ đón. Bên cạnh đó thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng có đề ra cái chiến dịch bán hàng giảm giá Impressive Việt Nam Grand Sale 2010 đó anh, với mục đích là cho bạn bè thế giới được biết là thành phố Hồ Chí Minh là một cái trung tâm mua sắm hấp dẫn, tạo cái không khí mua sắm tưng bừng vào lễ hội cuối năm cho du khách cũng như cho người dân thành phố anh ạ. Dạ thì tiềm năng của thành phố mình đấy thì như thưa với anh đấy là mình đã đón được người khách thứ 3 triệu trong là năm nay, thì đã tăng 20% so với năm ngoái, và doanh thu theo mình được biết ước đạt được là 41.000 tỷ đồng anh, so với lại 2009 tức là tăng 17%. Đấy thì năm nay so với năm ngoái thì mình theo con số thống kê của nhà nước đưa ra đó thì mình thấy họ nói như vậy. Nhưng mà đây là du lịch này, nói chung là gồm cả khách sạn, cả nhà hàng, cả buôn bán, cả thương mại đó chứ không phải là chỉ là đi du lịch của em không.
Như vậy, đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng, hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch lữ hành trong đó có Vietventure cũng được khởi sắc chứ thưa chị.
Dạ vâng. Thưa anh, du khách thì đến thì đông đấy, tại vì theo thống kê thì thấy là tăng 20% so với 2009. Nhưng mà mình thấy là cái thu nhập của công ty thì mình thấy mặc dù khách đông thật, nhưng mà cái gì nó cũng mắc mỏ, giá khách sạn mắc, cho nên là lợi nhuận nó bị thu hẹp lại. Làm việc thì là phải căng thêm, nhưng mà thu nhập thì lại giảm so với lại năm ngoái. Tại vì giá tour thì mình phải báo cho các hãng lữ hành quốc tế, các tour operator ở nước ngoài đó anh, thì phải báo trước rồi, mình đã báo giá, mình báo ít nhất là 6 tháng trước, nhưng mà sau đó thì giá trong nước nó mới lên giá. Đấy, cho nên là mình đâu có thể nào mình nói với lại bạn hàng mình là không, tôi không bán giá đó nữa, tôi tăng giá. Mình đâu có thể nói được sau khi mình đã là ký kết, đã là hợp đồng với người ta là chương trình đó sẽ đi giá đó, anh thấy không? Mà trong nội địa thì họ nói với mình thẳng thừng là bắt đầu từ tháng đó tôi bán giá đó, thì mình bắt buộc mình phải mua thôi. Giá mà mình đã ký kết với lại khách hàng của mình thì mình không dám tăng, cái đó là cái khó khăn. Thì nói chung tình hình vẫn còn khó khăn anh ạ, chủ yếu là do cái tình hình mà kinh tế nó khách quan, với lại cũng cái hạ tầng cơ sở của du lịch Việt Nam mình nó cũng còn thấp á. Hàng không Việt Nam nè, cũng như là các khách sạn tại Việt Nam cũng chưa ủng hộ tốt cho phát triển du lịch, giá cả vẫn còn mắc. Trong khi chất lượng dịch vụ thì còn hạn chế. Rồi năm nay thì gặp cái vụ núi lửa nó làm xáo trộn rất nhiều, gây rất nhiều khó khăn cho các công ty lữ hành, phải là bố trí, tổ chức lại, rồi chăm sóc khách hàng bị mắc kẹt ở đây, rất nhiều vất vả. Và vừa qua thì có mấy cái trận lũ lụt lớn ở miền Trung nữa, rồi các tour cũng bị xáo trộn và cũng nói chung là cũng rất nhiều khó khăn. Mà đó là mình biết sao giờ, đó là force majeure mà. Cho nên là thôi thì cứ cùng nhau với lại hãng để mà chăm sóc cho khách mình được tốt đẹp. Vừa rồi không có nói là những cái khó khăn về khách sạn, nhưng mà bây giờ nhiều khách sạn đang mọc lên. Mình rất là hy vọng là sắp tới đây du lịch Việt Nam mình sẽ được phục vụ tốt hơn cho khách với cái số lượng khách sạn mà 3 sao rất nhiều tại Sài Gòn cũng như tại Hà Nội.
Vào thời điểm cuối năm này các công ty du lịch đã được xả hơi chút ít rồi chứ thưa chị?
Dạ thưa anh, nói chung là cuối năm thì những mùa mà cao điểm của du lịch mà khách mà từ châu Âu đến như là cái thị trường của Vietventure đang phục vụ đó, thì mùa cuối năm thì thường thường là đến tháng 12 thì bắt đầu hơi giảm dần rồi anh, tại vì họ cần về với gia đình họ, về để mà Noel hưởng không khí gia đình nhiều hơn. Cho nên là vào mà cái dịp bắt đầu từ bây giờ đấy thì là có qua, nhưng mà chỉ là những đoàn khách lẻ thôi. Nói chung là công việc làm thì cũng thường xuyên, cũng đều đều đấy, nhưng mà nó tập trung vào những cái mùa cao điểm, rồi là tháng 10, tháng 11, và tháng 4, tháng 3, tháng 4.
Dạ vâng ạ, bây giờ còn một cái bộ phận mà cũng không thể thiếu được trong du lịch, đó là cái du lịch nội địa và khách nội địa. Vậy thưa chị có thể cho biết về cái tình hình phục vụ khách nội địa của các công ty du lịch không?
Trước đây đã bỏ quên cái phần nội địa, với 86 triệu dân, cho nên bây giờ người ta mới quay về để mà phục vụ khách nội địa. Tại vì bây giờ thì người dân Việt Nam mình bắt đầu biết là làm ăn trong nhờ kinh tế phát triển đó, cho nên người dân mình biết đi chơi và cũng là thích đi chơi lắm, mở mang rồi hiểu biết thế nào thế kia, đi trong nước và đi quốc tế. Đi quốc tế thì cũng nhiều lắm anh ạ, chị đi họ đi thường thường các nước châu Á là nhiều, Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Trung Quốc. Đại đa số các công ty ở tại Việt Nam họ hay tổ chức những dịp hè, những dịp lễ lớn cho nhân viên đi nghỉ dưỡng anh. Cho nên là bây giờ cái du lịch nội địa bây giờ rất là phát triển, rất phát triển anh ạ. Công ty của mình thì là chủ yếu là inbound, đưa khách quốc tế vào, nhưng mà hiện giờ đang phát triển thêm cái bộ phận nội địa đây anh ạ. Tại vì mình đúng như là dự đoán thì là ta về ta phục vụ khách nội địa thì mình thấy là nó có tiềm năng hơn.
Thưa chị, theo chiều hướng như năm nay thì chị có hy vọng gì cho công việc làm ăn của năm tới? Điều gì sẽ là cản trở chính cho công việc làm ăn của các công ty du lịch lữ hành Việt Nam?
Thứ nhất là về cái mặt mà hàng không Việt Nam mình thì nói chung giá vẫn còn cao. Về khách sạn thì bây giờ tụi em đỡ lo về những cái mảng mà khách sạn mà bình thường, 3 sao bình thường thì bây giờ Sài Gòn và Hà Nội rất rất nhiều luôn. Tụi em rất là mừng. Nhưng mà bây giờ khách sạn 4, 5 sao vẫn còn hơi ít. Khách sạn 4 năm sao ở Việt Nam mình còn hơi ít đó nè, mà trong khi đó thì dạng khách yêu cầu 4 năm sao cũng không có ít đâu. Dạ, mà đến Việt Nam thì lại bị giá cao. Thì mình cũng lắng tai nghe các đối tác quốc tế cũng như là các bạn bè trong nước. Nhưng mà trong ngành thì họ cũng nói là 2011 thì thấy booking thì cũng đông đấy. Nhưng mà cũng lo âu là không biết giá cả sẽ như thế nào. Tại vì hiện giờ chưa gì mình đã thấy các khách sạn, các nhà hàng, này, xe cộ, này, các phương tiện rồi hướng dẫn nào kia thì cứ rục rịch đang cứ muốn là tăng giá. Cho nên mình cũng không biết thì sao, thấy booking nhiều thì mình rất là mừng. Nhưng mà rồi thực chất mà lợi nhuận sẽ đưa lại thì sẽ như thế nào? Tại vì với cái đà mà giá cứ tăng như thế này thì không biết là như thế nào.
FFP xin cảm ơn chị Trần Thị Mộng Hồng, giám đốc công ty du lịch lữ hành Việt Venture.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Việt Nam đề ra mục tiêu kiềm giữ lạm phát dưới mức 3,5% trong 6 tháng đầu năm 2011.
Tại Trung Quốc, 6 người bị bắt trong các vụ tai tiếng về rượu pha hóa chất.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết dân tộc đối phó với Bắc Triều Tiên hiếu chiến.
Tại Nga, cựu tài phiệt Khodorkovsky bị xem là có tội trong phiên xử thứ hai.
Đến lượt sân bay ở Moscow và Hoa Kỳ bị xáo trộn giao thông do thời tiết lạnh.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Thái Lan phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử năm 2011.
Năm 2010, du khách đến Việt Nam tăng, nhưng các công ty du lịch vẫn khó khăn. RFI phỏng vấn bà Trần Thị Mộng Hồng, Giám đốc Việt Venture.
Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Mai Vân phụ trách với đề tài Trung Quốc cương quyết chống nạn kẹt xe đang khiến Bắc Kinh nghẹt thở.
Điểm báo.
Bắc Kinh tấn công ngồi nạn kẹt xe đang làm thành phố nghẹt thở. Dưới tựa đề trên, nhiệt báo Lạc Hòa trở lại một vấn nạn đã khiến cho một viên chức cao cấp Trung Quốc đặc trách lưu thông ở Bắc Kinh không những phải từ chức mà còn bị đày đến tận cùng. Vì không cải thiện được tình hình bế tắc lưu thông triền miên gây khốn khổ cho người dân thủ đô, phó chủ tịch Bắc Kinh mới được đề cử vào năm 2008 đã phải khăn gói lên Tân Cương để nhậm chức phó chủ tịch ở vùng xa xôi hẻo lánh này. Việc ông từ chức và rời thủ đô đã được thông qua vào ngày Giáng sinh vừa qua.
Lạc Hòa phân tích là vị cựu phó chủ tịch Bắc Kinh đã phải trả giá cho lượng xe hơi tăng quá nhanh, không kiểm soát nổi ở thủ đô Trung Quốc, gây tắc nghẽn đường phố. Chính số lượng xe hơi ngày càng tăng nhanh làm cho Bắc Kinh trở nên một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Chính quyền không còn thể làm ngơ mà cố gắng tìm cách đối phó với những biện pháp nghiêm ngặt. Để hạn chế lượng xe tăng một cách lộn xộn này ở Bắc Kinh, biện pháp đầu tiên là quy định lượng xe mới cho lưu hành. Cho năm 2011 này thì cho phép 240.000 xe mới, tức giảm đến 2/3 so với số lượng năm 2010. Quy định mới này theo Lạc Hòa đã được áp dụng từ tuần vừa qua. Hiện nay theo tờ báo, lượng xe đăng ký và mang bằng số Bắc Kinh là 4,8 triệu, tăng thêm 750.000 chiếc so với năm ngoái. Tính như thế là cứ mỗi một ngày là có thêm đến 2.000 xe mới đăng ký, trong khi cách đây 5 năm, vào năm 2005, thì lượng xe ở Bắc Kinh chỉ khoảng 2,6 triệu chiếc. Ngoài ra, những xe ở nơi khác vào Bắc Kinh phải có giấy phép để lưu hành ở thủ đô, và giá đậu xe sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tác giả bài báo Trịnh Lạc Hòa nhận thấy, trước mắt chỉ các biện pháp này chưa đủ để giảm nạn tắc nghẽn lưu thông, thường biến một số đường phố ở Bắc Kinh thành những bãi đậu xe khổng lồ với các dòng xe hơi kẹt cứng. Hy vọng duy nhất hiện nay là nó có thể kềm hãm phần nào đạt tăng lên của xe hơi mới trên đường phố Bắc Kinh trong tương lai.
Bài báo Trịnh Lạc Hòa cũng trích dẫn nhận xét của ông Ai Lun, tổ chức Greenpeace ở Trung Quốc. Ông rất tán đồng những cố gắng của chính quyền, nhưng cho rằng các biện pháp đưa ra quá trễ.
Lý do là vì chính quyền Trung Quốc không theo kịp những diễn tiến trong xã hội ngày nay, cho nên đã không dự kiến trước tình hình hầu đưa ra những biện pháp thích ứng, dự phòng, mà chỉ có phản ứng khi mà tình hình không còn thể kiểm soát được nữa. Bên cạnh tệ nạn kẹt xe, thì Tây Lạc Khoa còn chú ý đến Trung Quốc trên bình diện đầu tư. đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở nước ngoài đã tăng mạnh trong năm 2010, để lên hơn 50 tỷ đô la. Đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản và cả nông nghiệp. Và Bắc Kinh còn dự kiến tăng 11% những khoản đầu tư này trong năm 2011. Chủ trương của Bắc Kinh hiện nay là các tập đoàn Trung Quốc phải chi tiêu nhiều hơn ở ngoài, hầu giảm căng thẳng với các đối tác của mình.
Le Figaro cũng như Le Zeco hôm nay đều chú ý đến kinh tế Trung Quốc, nhưng về quyết định tăng lãi suất chỉ đạo để đối phó với lạm phát.
Theo Le Figaro, quyết định mà mọi người chờ đợi từ nhiều tuần qua cuối cùng đã được thông báo vào ngày Giáng sinh. Trung Quốc tăng 0,25% lãi suất của họ. Le Figaro nhắc lại phát biểu của Thủ tướng Ông Gia Bảo, tin tưởng là sẽ giữ được giá cả ở một mức có thể chấp nhận được. Nhờ những cố gắng của chính phủ, lạm phát vào tháng 11 là 5,1% theo số liệu chính thức, và giảm giá cả là mong muốn hàng đầu của người dân Trung Quốc hiện nay. Giá lương thực cứ tăng vùng vụt, giá nhà còn tăng cao hơn nữa. Và hiện nay, theo bài báo trên Le Figaro, 85% hộ gia đình Trung Quốc không còn hy vọng gì được làm chủ nhà nữa. Dĩ nhiên là người dân rất bất bình, đi trên đường phố, ngoài chợ. Câu chuyện nghe thấy trước tiên là giá cả. Trên mạng Internet cũng có nhiều bài nói về đời sống đắt đỏ hiện nay ở Trung Quốc, và một người đã so sánh giá rau quả và thịt ở Hàng Châu với giá ở thành phố Boston ở Mỹ, và đã cho thấy một số rau quả ở Hàng Châu còn mắc hơn là ở Boston. Trước mắt, Bắc Kinh tăng lãi suất 0,25%, nhưng theo đánh giá của giới kinh tế thì còn quá thấp. Và họ chờ đợi nó sẽ còn tăng thêm để lên đến 1% vào trước mùa hè sắp tới.
Thế nhưng tình hình giá cả gia tăng, nhất là lương thực, không phải chỉ có làm cho chính quyền Trung Quốc nhức đầu. Tờ La Khoa tiếp tục quanh quẩn ở châu Á, ghi nhận hiện tượng ở nước láng giềng Ấn Độ. Mặt hàng đang làm cho chính quyền New Delhi lo ngại, đau đầu, lại là củ hành.
Theo phóng viên La Khoa, chỉ trong vài ngày, giá củ hành ở Ấn Độ đã tăng gần gấp ba, từ khoảng 20 rupia một ký, nó đã lên đến 80 rupia trong những ngày qua. Hậu quả là sự kiện làm xáo trộn bữa ăn gia đình, các bà nội trợ đã phải chi tiêu dè sẻn đối với sản phẩm cơ bản không thể thiếu trong các món ăn thường nhật. Nguyên nhân thiếu củ hành theo bài báo là do thời tiết xấu trong tháng 11 vừa qua. Mưa thất thường ở vùng phía Tây, vùng sản xuất củ hành quan trọng nhất ở Ấn Độ, làm cho củ hành mất mùa. Nhưng thật ra, theo tác giả bài báo, giá củ hành tăng trong bối cảnh lạm phát cao ở Ấn Độ và giá lương thực không ngừng tăng lên từ năm 2007. Bất bình người dân đã âm ỉ, và việc củ hành khan hiếm thêm, giá tăng vọt là giọt nước làm trào ly, và người dân Ấn không còn che giấu nỗi bực tức. Theo La Croix, trích dẫn một chuyên gia về Ấn Độ Frederick Landy, thì trung bình lương thực chiếm 50% ngân sách gia đình. Giá những sản phẩm cơ bản như củ hành tăng vọt, có nghĩa là những gia đình không mấy khá giả lại càng sống khổ hơn nữa. Trước sự bực tức ngày càng cao của dân chúng, thì Thủ tướng Ấn, ông Manmohan Singh, đã bày tỏ nỗi quan ngại của ông và tạm ngưng việc xuất khẩu củ hành và bỏ khoản thuế nhập khẩu mặt hàng này. Vẫn theo ông Frederick Longy nói trên, thì chính quyền Ấn rất lắng nghe những mối quan tâm của người dân, vì tại đây người dân nghèo thường đi bỏ phiếu và dân chúng bất bình có khả năng làm cho chính quyền sụp đổ. Cho nên, sự bực tức của người dân sẽ có hậu quả chính trị, và sự kiện này đã từng xảy ra trong những thập niên trước đây. Tác giả bài báo trên La Khoa nhắc lại là vào năm 1998, sau khi giá củ hành tăng vọt, thì đảng cầm quyền lúc ấy, đảng Ấn Độ giáo, BJP, đã không giải quyết thỏa đáng, cho nên đã thất cử ở New Delhi trong cuộc bầu cử cấp địa phương. Báo giới Ấn Độ cũng từng nói đến hiện tượng mà họ gọi là yếu tố củ hành. Và không phải chỉ có Ấn Độ lo ngại trước một sản phẩm nhỏ bé, bình thường như một củ hành. Chính quyền Sri Lanka theo La Khoa cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, nhưng sản phẩm mà họ lo ngại là trái dừa khô. Lãnh đạo Sri Lanka đã phải can thiệp để giữ giá dừa khô, cấm đốn cây dừa và lần đầu tiên vừa qua đã cho phép nhập dừa từ các quốc gia lân cận, Ấn Độ, Malaysia. Bài báo nhắc lại là ở đây cũng vậy, liên minh cầm quyền ở Sri Lanka đã thất cử vì không kiềm hãm được giá cả lương thực tăng vọt, trong đó quan trọng nhất là giá dược khô. Đọc qua việc cứu hành hay dược khô có thể làm thủ tướng Ấn Manmohan Singh và đồng nhiệm của ông ở Sri Lanka quan ngại, thì nhiều người không khỏi ngạc nhiên mỉm cười, nhưng Bảo Lưu Môn nhận thấy là không nên đâu. Tờ báo nhắc lại là 20.000 người đã xuống đường biểu tình ở New Delhi theo lời kêu gọi của đảng đối lập BJP. Đây là lá bài chính trị tốt đối với đảng đối lập, từng bị điên đảo về giá cũ hành trước đây. Lưu Môn còn nhìn thấy, ở hiện tượng không phải chỉ tác động đến Ấn Độ, mà nhìn rộng ra thì vấn đề giá cũ hành còn cho thấy những gì đang chờ đợi chúng ta. Tất cả các loại nguyên liệu đều tăng giá ở mọi nơi từ 6 tháng qua. Tờ báo liệt kê từ lúa mì, đường, cacao, colza, dầu cọ, sắt, đồng, đất hiếm và cả vàng không có tích sự gì nhiều cũng được bay vọt lên đỉnh cao. Theo Le Monde, có sự khan hiếm làm giá cả điên đảo. Hạn hán cháy rừng ở Nga, đình công thợ mỏ ở Chile hay hiện tượng khí hậu La Niña. Nhưng dưới đầu cơ đã thấy được là vấn đề không còn là tình huống đặc biệt tạm thời nữa. Theo tờ báo, nguyên nhân có phần dân số thế giới gia tăng, nhưng chủ yếu là do cách sống tiêu thụ của chúng ta. Cái gì cũng muốn mới, nhiều, nhanh, từ sản phẩm mới, thành phố mới, và dĩ nhiên nó có cái giá phải trả của nó. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Quan hệ Việt-Mỹ 2010, sôi nổi nhờ tương đồng chiến lược trên hồ sơ Biển Đông. Trọng Nghĩa biên soạn tạp chí với phần phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hàng không mẫu hạm George Washington thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ neo lại ngoài khơi Đà Nẵng, tiếp đón một phái đoàn quan chức chính quyền và quân đội Việt Nam lên thăm. Sự kiện diễn ra ngày 8 tháng 8 năm 2010 đó, có thể được xem là biểu tượng đánh dấu một năm phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt-Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực nhạy cảm nhất là quân sự quốc phòng. Bên cạnh đó, cũng có thể kể đến hai chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đến Việt Nam tham dự Diễn đàn An ninh khu vực khối ASEAN vào tháng 7, kế đến là Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 10. Ngoài ra, còn phải kể đến những lời ủng hộ Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Đặc biệt trong địa hạt quốc phòng, năm 2010 đã chứng kiến việc Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ, với việc Việt Nam lần đầu tiên mở cuộc thao diễn hải quân chung với Hoa Kỳ, dù chỉ ở quy mô nhỏ, nhân dịp chiến hạm John McCain ghé cảng Đà Nẵng vào tháng 8 vừa qua. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng bắt đầu thực hiện việc bảo trì, sửa chữa các tàu quân sự của đệ thất hạm đội khi có yêu cầu. Các chuyến tàu Mỹ ghé Việt Nam cũng nhiều hơn, mà nổi bật nhất là chiếc George Washington. Ý nghĩa của sự kiện này từng được giới phân tích đánh giá là rất lớn, vì chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington là biểu tượng của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại vùng Thái Bình Dương, mà sức mạnh được xem là cản lực duy nhất khả dĩ ngăn chặn được chiều hướng tự tung tự tác của Hải quân Trung Quốc trong khu vực. Theo các nhà quan sát, việc Hoa Kỳ cho hàng không mẫu hạm George Washington ghé Việt Nam là một thông điệp gửi tới Bắc Kinh, nhắn nhủ rằng Trung Quốc không phải là cường quốc duy nhất trong khu vực, và Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền tự do thông thương trên Biển Đông, có dấu hiệu bị Trung Quốc đe dọa. Nhìn lại một năm 2010 sắp kết thúc, có thể nói không sai là khía cạnh ngoại giao chiến lược đã nổi lên thành yếu tố nổi bật nhất trong quan hệ Việt-Mỹ. Nguyên nhân là thái độ quyết đoán hung hăng của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Theo nhà báo Ngô Nhân Dũng, bình luận ra báo Người Việt tại California, nếu tổng kết tình hình quan hệ Việt-Mỹ trong năm 2010, điều cần phải ghi nhận trước tiên hết là khía cạnh chính trị ngoại giao, với việc Hoa Kỳ hậu thuẫn cho Việt Nam và một số nước ASEAN chống lại các đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trong năm 2010 thì ai cũng chú ý đến những cái chuyến đi của bà Clinton và cả ông Bộ trưởng Gates tới Việt Nam, và chuyến đi nào nó cũng có liên quan đến vấn đề an ninh ở Biển Đông của nước ta, với lại những cái tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì đấy là một cái sự kiện mà nổi bật nhất trong cái bang giao Việt-Mỹ trong năm qua. Nhưng mà tất nhiên là những cái sự kiện đó nó nằm trong một cái bối cảnh bang giao nói chung, và vì đó là một cái vấn đề quan trọng cho nên nó cũng ảnh hưởng tới cả những vấn đề như là những cái bất đồng ý kiến giữa chính phủ Mỹ với chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền, cũng như là vấn đề hợp tác chiến lược khác, và trong đó có những cái hợp tác về kinh tế. Thì gọi là chúng ta phải bắt đầu với cái biến cố từ tháng 6 năm 2010, khi ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự một cái hội nghị ở Singapore, ông đã nhấn mạnh đến cái quyền lợi của nước Mỹ ở Biển Đông, và nói rõ ràng là người Mỹ phải bảo vệ những cái quyền tự do lưu thông ở cái vùng này, và chính phủ Mỹ quan tâm đặc biệt đến cái vấn đề đó. Thì đây là một cái điều mà có thể coi là phản ứng của chính phủ Mỹ sau khi ở chính phủ Trung Quốc đã có người nói là cái vùng Biển Đông này nó là cái nơi gọi là quyền lợi cốt lõi của nước Trung Hoa. Thì khi người ta nói đấy là vùng quyền lợi cốt lõi thì người ta muốn so sánh cái Biển Đông của Việt Nam với Đài Loan, với Tây Tạng, có nghĩa là đó là những cái vùng mà thuộc về nước Trung Hoa. Và lời mà tuyên bố đó về sau chính phủ Trung Quốc có vẻ như là muốn lờ đi, không có nhắc tới nữa, nhưng mà nó là một sự thật, và có thể nói là nó đã báo động không những là về Việt Nam mà báo động tất cả những cái nước chung quanh ở cái vùng Đông Nam Á. Và tất nhiên về Mỹ, họ có những cái quyền lợi dính dáng đến tất cả cái vùng này với những cái nước mà thân thiện đồng minh với họ ở trong cái vùng Đông Nam Á. Cho nên cái điều mà ông Gates nêu lên chính là một cái cách để chấn an tất cả các nước Đông Nam Á. Thì sau đó đến tháng 7 thì cái biến cố quan trọng thứ nhì xảy ra là bà Hillary Clinton tới Hà Nội dự một cái hội nghị. Thì bà ấy đã nói một cách rõ ràng là chính phủ Mỹ quan tâm đặc biệt đến cái quyền lợi của họ ở cái vùng Biển Đông nước ta. Và trong đó bà ấy có nhắc đến những cái tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc trong khung cảnh tranh chấp giữa Trung Quốc và những cái nước Đông Nam Á khác. Thì có một điều quan trọng là bà Clinton đề nghị là những cái tranh chấp trong vùng này nên được giải quyết theo cái tính cách là đa phương. Và đây là một cái điều mà bất đồng ý kiến từ cả chục năm nay giữa các nước Đông Nam Á với lại Trung Quốc. Người Trung Hoa thì muốn là có tranh chấp gì với nước nào thì hai bên bàn song phương với nhau thôi, chứ không có muốn là các nước Đông Nam Á lại có một cái lập trường chung, thảo luận với nhau rồi nói chuyện với Trung Quốc. Thì bây giờ bà Clinton tại Hà Nội đã nói một cách rõ ràng là nước Mỹ ủng hộ cái việc mà giải quyết hòa bình những cái cuộc tranh chấp này giữa các nước khác với lại Trung Quốc, có nghĩa là những cái cuộc thảo luận đó có thể có tính cách đa phương. Thì đây là một cái biến cố có thể nói là quan trọng nhất về ngoại giao trong năm qua, không những là đối với Việt Nam mà đối với cả các nước Đông Nam Á nữa. Thì sau đó cái thái độ của bà Clinton đã được tất cả các nước Đông Nam Á ủng hộ, và đây có thể là ảnh hưởng rất là mạnh đến cái tương quan giữa Việt Nam với lại Trung Quốc. Thì đấy là những cái điều mà coi là quan trọng nhất trong cái bang giao Việt-Mỹ. Nhưng mà tất nhiên là còn rất nhiều cái trở ngại, đặc biệt là cái trở ngại giữa hai nước không đồng ý với nhau về vấn đề nhân quyền.
Dạ, về trở ngại mà trong cái lĩnh vực như ông vừa nói là lĩnh vực nhân quyền đó, thì cái đó nó như thế nào và cái khả năng mà vượt qua những cái trở ngại đó ra làm sao?
Dạ thưa, rõ ràng là chính phủ Mỹ từ đời các ông tổng thống trước cho đến ông Obama bây giờ, họ luôn luôn coi cái việc mà làm sao để thế giới càng ngày càng có nhiều nước theo chế độ dân chủ hơn là một cái như là sứ mạng của họ. Thì ở bất cứ nơi nào họ cũng yêu cầu các chính phủ mỗi nơi phải tôn trọng cái quyền tự do của người dân. Thí dụ như là các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do bầu cử vân vân. Cái đó là một cái điều mà người ta coi là hiển nhiên là dân nước nào cũng phải được hưởng. thì chính phủ Mỹ nó luôn luôn nhắc đến cái đó. Gần đây đó, cái bà Loretta Sanchez là cái bà dân biểu Mỹ ở California, bà còn nêu thêm một cái quyền tự do khác là cái quyền tự do lập những cái hợp đồng tập thể giữa các công nhân với lại chủ nhân các xí nghiệp. Tức là các công nhân không phải là chỉ có ký hợp đồng từng người với xí nghiệp, nhưng mà tất cả có thể họp nhau lại để mà buộc chủ nhân phải ký một hợp đồng tập thể. Cái đó là một thứ quyền tự do của công nhân ở nước Mỹ cũng như là ở các nước tiến bộ. Thì vừa rồi bà Sanchez bà còn nhấn mạnh đến cái quyền đó, và cho rằng trong số các nhân quyền ở Việt Nam cần phải có, thì có cái quyền của những người công nhân được ký hợp đồng tập thể. Và khi nói như vậy có nghĩa là một cái hình thức mà các công nhân có thể đoàn kết với nhau mà bên ngoài cái sự chỉ huy của cái công đoàn của Đảng Cộng sản. Thì những cái trở ngại về nhân quyền chính ở Việt Nam là chính phủ Việt Nam không công nhận cho người dân những cái quyền tự do mà người Mỹ yêu cầu. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây thì những cái vi phạm về nhân quyền mà người ta nhận thấy, không phải riêng chính phủ Mỹ mà những cái cơ quan quốc tế về nhân quyền, người ta đều thấy là trong 2 năm gần đây là ở Việt Nam cái chuyện mà đàn áp những cái người có ý kiến khác với chính phủ rất là nặng nề. Và những cái ý kiến mà được nêu lên ở trên những cái mạng lưới đều là những ý kiến rất là ôn hòa, nhẹ nhàng, không có một cái ý kiến nào mà đòi lật đổ chính phủ hay là vi phạm an ninh của quốc gia. Nhưng mà tất cả những cái người nêu ý kiến đều bị đàn áp. Thì đối với những dân biểu nghị sĩ Quốc hội Mỹ thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Chính phủ Mỹ trong cái báo cáo với Việt Nam thì họ luôn luôn phải chiều theo ý của Quốc hội. Thì vừa rồi ở Hạ viện Mỹ mới biểu quyết một cái gọi là nghị quyết yêu cầu chính phủ phải đặt Việt Nam trở lại vào cái danh sách những cái nước cần phải quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Thì cái danh sách đó tiếng Mỹ gọi tắt là CPC. Thì chính phủ Bush đã đặt Việt Nam ra ngoài cái danh sách đó, tức là được nhiều thứ ưu tiên hơn. Thì bây giờ Quốc hội họ vừa mới yêu cầu chính phủ Obama phải đặt Việt Nam trở lại cái danh sách CPC, tức là những cái bang giao như là về kinh tế, thương mại sẽ gặp khó khăn hơn. Thì đây là một cái điều mà hai nước sẽ còn phải tranh chấp với nhau trong nhiều năm tới. Nhưng mà người ta có thể thấy một cái dấu hiệu tốt là phía Việt Nam, chính phủ Hà Nội đã tỏ ra có vẻ nhân nhượng nhiều hơn, ít nhất là ở cái mặt hình thức. Thí dụ như là cái hôm cuối tháng 10, 30 tháng 10 vừa rồi, thì sau cái hội nghị của các nước ASEAN và mấy cường quốc khác họp ở Hà Nội, bà Clinton, Ngoại trưởng Mỹ, với lại ông Phạm Gia Khiêm, là Ngoại trưởng Việt Nam, họp báo chung. Thì trong cái cuộc họp báo đó, bà Clinton trước mặt báo chí quốc tế đã lên tiếng công kích những cái vi phạm về nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Thì bình thường ra nếu mà một cái yếu nhân của nước Mỹ mà nói những cái lời công kích như vậy, thì cái phản ứng của chính quyền ở Hà Nội luôn luôn là phải đả kích lại, chống lại, và tất nhiên là lên án là Mỹ can thiệp vào cái chuyện nội bộ trong nhà của Việt Nam. Thế nhưng mà trong cái cuộc họp báo chung của hai người vừa rồi thì ông Phạm Gia Khiêm không hề tỏ ra cái thái độ giận dữ gì cả. Sau khi cười nhạt thì ông ấy lại nói rằng ông ấy đồng ý là giữa bà Ngoại trưởng Mỹ và ông ấy có rất nhiều điều không đồng ý với nhau, và ông ấy nói rằng hai bên thế nào cũng sẽ họp bàn lại về những cái bất đồng ý kiến đó và tìm cách giải quyết. Thì đó là một cái sự có thể gọi là nhân nhượng của chính quyền Hà Nội đối với lại những cái đòi hỏi về nhân quyền của chính phủ Mỹ. Mà tất nhiên cái đó là người Mỹ họ sẽ ghi nhận, coi như là có một cái sự tiến bộ, ít nhất là về cái thái độ. Còn trong cái hành động thì họ sẽ phải chờ xem.
Dạ, thưa ông, trong cái phần đầu bài phỏng vấn hôm nay đó, thì ông có nói tới cái vấn đề kinh tế. Như vậy đó, thì trong cái năm 2010 đó, cái quan hệ kinh tế Việt-Mỹ nó có diễn biến nổi bật nào và có trở ngại nào hay không, dạ thưa ông?
Dạ thưa, có thể nói là trong năm 2010, cũng như là cái năm ngoái, thì thương mại giữa Việt Nam với Mỹ nó gia tăng rất cao. Tỷ số có thể là tăng cả 10% một năm. Thì thị trường của Mỹ được ghi nhận coi như đây là cái thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam hiện giờ. Bây giờ ở các chợ, các hàng bán lẻ bên Mỹ, những cái đồ quần áo, giày dép mà làm tại Việt Nam, ngay cả những cái máy may Singer làm tại Việt Nam đã được bán ở Mỹ, thì đây là một cái điều rất tốt đẹp trong cái vấn đề giao thương giữa hai nước. Nhưng mà tất nhiên đối với Việt Nam thì cái chuyện chính vẫn là bán cái sức lao động nhiều hơn là bán trí óc, là bởi vì rằng phần lớn, gần như là một nửa những cái hàng xuất cảng của Việt Nam là do những công ty ngoại quốc mang đồ đến cho người Việt Nam, nghĩa là lắp ráp rồi đem bán đi. Đối với lại nước Mỹ thì thị trường này có thể coi là một cái ưu tiên số một mà người doanh gia của Việt Nam, những cái công ty xuất cảng của Việt Nam phải nhắm tới. Trong cái vấn đề bang giao thì hiện nay về cái kinh tế là cái địa hạt có thể gọi là thuận lợi nhất trong cái bang giao giữa Việt Nam với Mỹ, là bởi vì nước Mỹ hiện giờ là họ coi như là hoàn toàn mở cửa, ăn thua là cái người Việt Nam có làm được cái gì ra để mà bán hay không. Thứ hai nữa là có tiếp nhận được đầu tư của người ngoại quốc vào Việt Nam một cách dễ dãi hay không. Thì trong năm 2009, nước Mỹ đã là một cái nước đầu tư, gọi là số vốn đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam cao nhất. Và cái điều đó hiện nay chưa có con số, nhưng mà chắc sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2010 này. Thì cái giao thương giữa hai nước mỗi ngày một tốt đẹp. Cái điều mà khó khăn trong cái việc giao thương này có lẽ là về cái vấn đề mà người Mỹ sẽ rất ngần ngại khi phải cho Việt Nam vay. Cái điều mà một quốc gia đang phát triển cần là vốn, thì trong số những cái vốn do người ngoại quốc mang vào, có khi người ta không có mang vào đầu tư trực tiếp thì phải đi vay của các ngân hàng. Và hiện nay thì mối lo lớn nhất của Việt Nam không phải riêng đối với nước Mỹ mà là đối với tất cả các ngân hàng trên thế giới là khó vay, mà nếu mà vay được thì phải trả một cái lãi suất rất là cao, mà đó là kết quả của những cái vụ sai lầm như là vụ Vinashin. Khi cuối tháng 12 này, công ty Vinashin đã phải gọi là lỡ hẹn, không thể trả lại được một cái phần vốn mà đáng nhẽ phải trả trong một cái món nợ vay từ trước đây 3 năm. Cái món nợ chỉ có 600 triệu thôi, và bây giờ họ chỉ có thể trả được tiền lãi, còn cái số vốn đáng nhẽ phải trả họ phải ngưng. Cái điều đó làm cho tất cả các công ty ở Việt Nam sẽ bị nghi ngờ là vay rồi khó lòng mà trả lại được. Thì riêng cái mối nghi ngờ đó làm cho từ nay giờ đi tất cả các công ty ở Việt Nam, các ngân hàng Việt Nam muốn đi vay tiền ở ngoại quốc đều sẽ phải trả một cái lãi suất rất là cao. Và các công ty mà ngoại quốc, nhất là các ngân hàng, khi nào mà họ nghĩ chuyện vay nợ cho Việt Nam họ sẽ rất là dè dặt. Và trong số những cái ngân hàng ở trên thế giới hiện nay thì những ngân hàng ở Mỹ họ đang có cái vấn đề là họ có quá nhiều tiền, họ sẵn sàng đem cho vay để mà kiếm lời, mà họ phải rất dè dặt ở trong nước Mỹ vì rằng kinh tế chưa lên thì họ sẵn sàng cho vay ở ngoại quốc. Nhưng mà nếu mà Việt Nam mà không có cải thổ được cái hệ thống tài chính kinh tế và không có giải quyết được vấn đề lạm phát thì tất cả những cái đó sẽ làm cho cái vấn đề mà đầu tư ngoại quốc và đầu tư của nước Mỹ vào Việt Nam cũng như là việc cho vay tiền sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.
Dạ, RIC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn ông Ngô Nhân Dũng.
Xin cảm ơn quý vị.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là tạp chí kinh tế, Trung Quốc lợi dụng thời cơ tài chính châu Âu suy yếu để triển khai chiến lược khống chế. Mai Vân phỏng vấn tiến sĩ kinh tế Âu Dương Thệ tại Đức. RFI xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị.
RFI, toute la diversité du monde.
RFI.